thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 104. Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chiều ngày hôm qua, chúng tôi từ Tô Quân Ba về lại nơi đây. Đã nhận được bản phát của Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng Đài Bắc, nói cho tôi biết tôi có một vị lão bằng hữu tối ngày hôm trước đã qua đời rồi. Ông năm nay có lẽ cũng hơn 80 tuổi rồi, là một đồng liêu thân cận nhất của tôi ở Đài Loan. Quê cũ của chúng tôi cùng một khu vực thôn làng, là những làng nông thôn nhỏ. Làng của tôi và làng của ông có thể nhìn thấy nhau, khoảng cách đại khái là 3-4 dặm đường. Người Trung Quốc xưa gọi là 3-4 dặm, đại khái khoảng chừng 2 km, theo cách nói ngày nay. Cho nên bao nhiêu năm nay ở Đài Loan, chúng tôi qua lại như là huynh đệ, chăm lo lẫn nhau. Thời gian đầu khi đến Đài Loan, đồng hương, đồng học và bạn bè cũng không ít. Những vị lão bằng hữu thâm giao 50 mấy năm nay dường như là 3/4 đều đã không còn nữa rồi. Con người nếu như không trải qua những sự việc như vậy thì sẽ không dễ dàng mà nghiêm túc phản tỉnh. Cũng như ngày hôm qua, chúng ta đã nghe Nguyệt Quế tiên sinh nói là đến khi già rồi, đến khi sắp đi rồi mới bắt đầu suy nghĩ cuộc đời này rốt cuộc là mình đã làm được những gì. Cũng chân thật biết nghĩ đến việc muốn vì xã hội mà làm một chút việc tốt, muốn làm một số việc có ý nghĩa. Thời thanh niên còn tráng kiện, đều không nghĩ đến những việc này, đều lơ là cho qua. Đến khi già rồi mới nghĩ đến, thì tinh thần và thể lực đều đã suy yếu rồi. Đúng như là câu nói, tâm có dư mà sức thì không đủ. Cho nên đã có sự cảm khái vô cùng. Không những chúng ta thể hội được, chúng ta cũng có thể suy nghĩ đến xưa nay trong ngoài nước có biết bao nhiêu người đến cuối đời mới sám hối. Lao tâm khổ trí mà dặn dò, phó thác cho người trẻ tuổi, dạy bảo cho con cháu đời sau. Từ xưa đến nay không ai mà không như vậy. Nhưng mà những người trẻ tuổi thì chỉ nghe qua tai, chứ không để ở trong tâm. Khi chúng tôi còn trẻ tuổi, gặp được những người lớn tuổi này, họ cũng dạy bảo, và khuyên nhủ chúng tôi. Chúng tôi nghe xong cũng gật gật đầu, cũng rất là bội phục, nhưng mà không có để những việc đó ở trong tâm thì càng khó để đem việc đó áp dụng vào trong cuộc sống. Chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát. Từ xưa đến nay, những người có thành tựu, cuộc đời này họ trải qua được có ý nghĩa, có giá trị, thì thực tế chính là có thể nghe, mà chịu tin. Những gì người lớn tuổi đã chân thành khuyên bảo, chịu tiếp nhận lời khuyên bảo, y giáo phụng hành, cho nên mới có thành tựu. Đến khi tuổi tác đã cao, người thân quyến thuộc, bằng hữu đều qua đời rồi, vào lúc này mới chân thật hiểu được cảm giác bùi ngùi vô hạn. Những người tu học thế xuất thế pháp có thành tựu đều là lúc tuổi tác còn trẻ. Trong nhà Phật chúng ta nhìn thấy xưa nay các cao tăng đại đức hơn một nửa họ đều là thành tựu trước 30 tuổi. Trong nhà Phật gọi là khai ngộ. Tu hành chứng quả, nhân vật điển hình thì có Lục Tổ Huệ Năng đại sư của Thiền Tông, ngài tiếp nhận y bát của Ngũ Tổ, vào lúc đó ngài mới có 24 tuổi. Sau đó đã sống ẩn dật trong nhóm thợ săn hết 15 năm. Đại khái là năm 40 tuổi thì mới có thể bước ra hoằng pháp lợi sanh. 15 năm trong nhóm thợ săn là 15 năm chân tu. Việc tu hành này đúng như nói là trọng thực chất, không trọng hình thức. Chúng ta phải sâu sắc thể hội đại đức bên giáo hạ thì cũng như vậy. Hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta ngày nay vượt hơn những đại đức xưa thật sự là rất nhiều. Nhưng thành tựu của chúng ta vĩnh viễn lại đi sau người ta. Chúng ta không thể không cảnh giác, không thể không hiểu rõ. Phải làm như thế nào mới có thể làm ra được sự đột phá vậy? Tông môn giáo hạ hiển giáo mật giáo các đại đức xưa nay không ai mà không khuyên chúng ta phải phá hai chướng. Hai chướng đó là kiến tư phiền não. Kiến hoặc thì cổ đại đức gọi là lý chướng, tư hoặc thì gọi là sự chướng. Lý chướng thì tương đối dễ phá, sự chướng thì tương đối khó khăn. Tiểu thừa đem kiến tư phiền não phân chia trong tam giới. Nói là 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc. Cách nói của Đại Thừa thì điều một nhiều hơn, nhưng hiểu được là dù Đại Thừa hay Tiểu Thừa cũng có thể giải quyết được dễ dàng. Tôi còn nhớ lúc trước chúng ta đã từng thảo luận qua một cách tương tận mấy lần rồi. Ở trong kiến hoặc thì nhất định phải rõ lý. Lý đã minh bạch rồi thì cái chướng ngại này liền đột phá. Đột phá được rồi thì chính là siêu phàm nhập thánh. Việc tu học của chúng ta chân thật là có thành tựu. Chân thật nhập được vào cảnh giới Phật. Đây là người mới sơ học. Ở trong pháp tiểu thừa thì chứng quả tu đà hoàn. Đại thừa viên giáo là Bồ Tát sơ tính dị. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 51 giai đoạn thì bạn đạt được là Bồ Tát sơ tính dị. Ở đây rốt cuộc là cảnh giới như thế nào? Đó là không còn chấp trước cái thân này là ta. Hay nói cách khác, đã nhìn thấu được cái ta và cái của ta rồi, buông được rồi, thì được cái cấp bậc này. Cái lợi ích thù thắng của nó là tuy không thể siêu vượt lục đạo, nhưng mà vĩnh viễn là không đọa tam độ. Nếu như tu học Tịnh Tông cầu sanh tịnh độ, đây là quyết định nắm chắc phần. Tuy là sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, là nằm ở giữa phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ. Công phu mà tốt thì đến phương tiện hữu dư độ, công phu mà kém một chút thì giảng sanh thượng bối đồng cư độ. Cũng có thể làm được sanh tử tự tại, sanh tử tự tại ở đây là không còn bị nghiệp lực trói buộc nữa. Muốn giảng sanh sớm một chút vẫn được. Nếu như thương xót hết thảy chúng sanh, có duyên với chúng sanh, thì trì hoãn cái thân này lại để giáo hóa chúng sanh. Giảng sanh chậm hơn vài năm cũng không có chướng ngại gì. Đây gọi là sanh tử tự tại. Chúng ta học Phật, nếu như không đạt được cái trình độ này, có thể nói là chúng ta không có thành tựu. Chúng ta niệm Phật giảng sanh, vậy hỏi bạn là bạn có nắm chắc hay chưa? Chúng ta có sự cảnh giác này hay không? Trước mắt đây là cái khóa trình hàng đầu mà chúng ta cần phải chăm chỉ nỗ lực. Đơn giản mà nói là làm thế nào để buông xả ngã chấp. Khởi tâm động niệm vẫn còn vì mình, đây là sai lầm nghiêm trọng. Đang dung bồi cho cái ngã chấp. Trong lúc giảng giải, chúng tôi cũng thường xuyên khuyên bảo các đồng tu đại thừa có thiện xảo phương tiện, so với pháp tiểu thừa thì cao minh hơn rất nhiều. Phương pháp mà đại thừa sử dụng là dạy bảo chúng ta khởi tâm động niệm phải nghĩ đến hết thảy chúng sanh, không nên nghĩ đến chính mình. Hết thảy tất cả hành vi của chúng ta phải là làm tấm gương tốt cho người thế gian, đó chính là Bồ Tát. Người thế gian hiện tại vô cùng đáng thương. Phật Bồ Tát độ hóa chúng sanh không gì ngoài ứng cơ thuyết pháp. Người thế gian hiện tại phổ biến đều không biết hiếu đạo. Chúng ta phải làm ra tấm gương cho họ xem, là biểu diễn diễn kịch. Cổ Đại Đức thường nói chư Phật Bồ Tát ở tại thế gian gọi là du hí thần thông, biểu diễn cho mọi người xem. Hiện tại xã hội đại chúng không biết sư đạo, chúng ta biểu diễn, làm ra tấm gương tôn sư trọng đạo cho họ xem. Đây chính là hành Bồ Tát đạo, đây chính là quảng độ chúng sanh. Trên kinh điển thì những lý luận này thì dù có nói sẽ hay hơn nhưng không hữu dụng. Các vị hãy suy nghĩ thử xem, Thế Tôn năm xưa tại thế giảng kinh thuyết pháp 49 năm, kỳ thực Đức Phật Ngài chân thật giáo hóa chúng sanh là tự mình gắng sức làm, hoàn toàn là đang biểu diễn. Thế Tôn đã hiếu thuận cha mẹ mình như thế nào, chúng ta có biết không? tôn kính sư trưởng như thế nào, tôn trọng yêu thương giúp đỡ hết thảy chúng sanh ra làm sao. Chúng ta phải từ trên kinh giáo mà thể hội. Đây là trí huệ chân thật, tuyệt đối không phải là đem những văn tự này cho bạn đi thuyết minh nghiên cứu giảng giải để rõ ràng minh bạch rồi gọi đó là Phật giáo. Thành thật mà nói, đó không phải là Phật giáo. Người hiện tại thì gọi đó là Phật học, không phải là Phật giáo. Phật học và Phật giáo là khác nhau. Phật học là đem nó làm thành một môn học vấn của thế gian mà nghiên cứu, là huyền học. Có lợi ích hay không, không thể biết. Phật giáo thì lại có lợi ích. Giáo là dạy bảo, giáo huấn. Phật dạy chúng ta làm thế nào để thành Phật. Phật là gì? Trước tiên phải làm cho rõ ràng. Phật là người hiểu rõ, triệt để đối với vũ trụ nhân sanh. Cuộc sống của Phật, công việc của Phật, Phật xử sự đối người tiếp vật là một người tối hoàn thiện, hoàn mỹ, mà không có một mảy may kém khuyết nào. Đây gọi là Phật. Chúng ta trong cuộc sống, trong công việc, trong ứng xử thì kém khuyết, thiếu sót quá nhiều. Kém khuyết chính là lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát không có lỗi lầm. Cho nên là tấm gương tốt, là mô phạm điển hình cho chúng sanh trong chính pháp giới. Cổ đức gọi là trí huệ chân thật, là nền giáo học viên mãn. Như vậy thì chúng ta mới gật đầu đồng ý. Đây mới được công nhận. Hiện tại hầu hết mọi người trong xã hội có sự hiểu lầm nghiêm trọng đối với Phật Pháp. Chính là những người học Phật chúng ta, thậm chí là những người xuất gia, thì có được mấy người có được sự thấu hiểu đối với Phật Bồ Tát. Việc này là nhìn từ đâu? Người thông hiểu thì nhất định sẽ áp dụng vào trong đời sống. Phàm là không thể áp dụng vào trong cuộc sống, hay nói cách khác là không thể y giáo phụng hành, thì người đó là chưa có thông hiểu, chưa có hiểu thấu. Nếu chân thật hiểu thấu rồi thì không có ai là không làm được. Họ sẽ hoan hỷ mà làm. Họ sống tại thế gian này để làm gì? Sống ở thế gian này chính là để làm tấm gương tốt cho người khác xem. Cái ý này vô cùng sâu rộng. Chúng ta phải chân thật quay đầu. Khởi tâm động niệm, nhất định không nghĩ đến danh lợi của chính mình, đem danh văn lợi dưỡng, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, chân thật buông xuống. Khởi tâm động niệm là vì xã hội, vì đại chúng, vì hòa bình an định, phồn vinh hạnh phúc mà suy nghĩ. Không những khởi tâm động niệm suy nghĩ đến, mà trên ngôn hành cũng phải hiển lộ ra. Trong ngoài như nhau. Ngôn hành tương ưng, làm ra cho người khác xem. Vì sao mà ngày xưa Phật Pháp lại thịnh hành như vậy? Vì cổ đại đức đều học Phật Bồ Tát, làm ra tấm gương tốt cho người khác xem. Ngày nay Phật Pháp vì sao lại suy vi? Hôm nay cho dù chúng ta có thể nói, mặc dù có thể giảng nói ra được, nhưng chúng ta không làm được, không thể làm ra tấm gương sáng, làm ra mô phạm cho xã hội đại chúng. Cho dù có nói hay hơn đi nữa, những người nghe được, tiếp xúc được, thì họ cũng không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận. Đây là việc chúng ta cần phải nghiêm túc phản tỉnh, phải chân thật nỗ lực tu hành, tu sửa lại hết thảy hành vi sai lầm của chúng ta. Như vậy chúng ta mới có thể cứu chính mình, mới có thể giúp đỡ người khác, khiến cho cuộc đời này trải qua có ý nghĩa, có giá trị. Tương lai đến lúc ra đi sẽ cảm thấy rất tự tại, rất là an ủi, liền sẽ có nơi tốt để mà đi, không đến nỗi nuối tiếc lúc cuối đời. Ngạn ngữ có nói, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Tôi hiện tại đối với câu này có cảm xúc rất sâu, rất sâu. Chư vị đồng học, ngày hôm trước tôi có đến thăm Tô Quân Ba. Chúng tôi đã đến thăm một tổ chức đa nguyên văn hóa ở Tô Quân Ba, được vị chủ tịch ở nơi đó tiếp đón chúng tôi. Ông thường ngày vốn là một tín đồ Cơ Đốc giáo thuần thành, hơn nữa về căn bản thì đa phần người ở thành phố Tô Quân Ba tin theo Cơ Đốc giáo chiếm một tỷ lệ rất lớn. Hơn nữa còn tương đối là bảo thủ. Nhưng mà họ cũng đã ý thức được tính quan trọng của đa nguyên văn hóa. Bởi vì đất nước Úc Châu này trong những năm gần đây đã có chính sách mở cửa. Những người di dân và đầu tư đến từ khắp các quốc gia và khu vực, số lượng càng ngày càng nhiều lên. Thế là họ nghĩ đến việc cùng những người đến từ khắp các quốc gia khu vực này có nền văn hóa khác nhau, tôn giáo tín ngưỡng khác nhau, làm thế nào để có thể cùng chung sống ở trong một cái thành phố nhỏ này, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau để đạt đến mục tiêu chung sống hài hòa, cùng tồn cùng vinh. Cái lý niệm này là vô cùng tốt đẹp. Đây cũng là việc ở trong thời đại này, dù là những tín đồ tôn giáo rất là bảo thủ thì cũng đã dần dần mà lĩnh ngộ được, bắt đầu mở rộng lòng mình ra để dung nạp những chí hướng của người khác. Vì thế sau khi chúng tôi nói chuyện xong, cũng đã đem những cách nghĩ, cách làm của chúng ta đã làm ở tại Singapore và các nơi trên thế giới nói rõ cho họ nghe. Họ cũng vô cùng hoan hỷ. Những người có tầm hiểu biết chân thật không ai là không như vậy. Chúng ta ngày trước ở Bắc Kinh có viện in ấn Kinh Trung ương đã xuất bản một quyển sách nhỏ là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Quyển kinh này không có phần lời mở đầu, mà là dùng một đoạn khai thị của hoàng đế Ung Chính để mà làm đoạn mở đầu. Chúng ta từ trên cái quyển kinh mà xem thì thấy được viết vào ngày 15 tháng 2 năm Ung Chính thứ 11. Đoạn mở đầu này thực tế mà nói chính là những cái lý niệm về đa nguyên văn hóa mà chúng ta đã nói ngày nay. Từ những lời này của Ung Chính, chúng ta biết được việc thống trị một đất nước, những lãnh tụ hiền minh họ đã giáo hóa chúng sanh như thế nào. Vào thời đó ở tại Trung Quốc là Tam giáo, là Nho, Thích, Đạo, Tam giáo. Hơn nữa hầu hết mọi người là lấy nhà Nho làm chính thống. Ung Chính đã nói cách nhìn của ông đối với ba nhà Nho Thích Đạo. Hiện tại Singapore là có chính tôn giáo, tất cả những thánh hiền giáo hóa chúng sanh đều có cùng chung cội gốc lý niệm. Lý là một, đạo, đạo chính là phương pháp, không gây trở ngại lẫn nhau. Có thể mỗi người theo một đạo, nhưng mà các đạo đều không đối nghịch lẫn nhau, không những không trái nghịch nhau, hơn nữa còn có thể bổ trợ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau. Nhưng mà thật đáng tiếc, hầu hết các tín đồ đều không thể hiểu thông được cái đạo lý này. Mỗi người lại có những thành kiến rất sâu nặng, tâm lượng nhỏ hẹp. Nhà Phật gọi là tự tán hủy tha, đã đi ngược lại chủ ý của các thánh nhân. Ông nói rất hay, người ngưỡng mộ đạo, đạo ở đây là đạo giáo, tín đồ đạo giáo thì nói Phật giáo, không tôn quý bằng đạo giáo. Nhà đạo cúng phụng là Ngọc Hoàng Đại Đế. Họ nói nhà Phật thì làm gì có người tôn quý như Ngọc Hoàng Đại Đế chứ. Còn những người theo Phật thì lại nói Ngọc Hoàng Đại Đế tuy là tôn quý nhưng không vĩ đại bằng Phật. Còn nhà Nho, những học giả Nho gia thì lại nói Phật giáo và đạo giáo là dị đoan, không phải là chánh pháp. Tín đồ của ba nhà Nho Thích Đạo không thể quán thông lẫn nhau. Ai cũng nói mình tốt, nói người khác không tốt, sự việc này đã trở nên phiền phức. Cho nên Ung Kính nói đều là tư tâm, là tranh đấu hơn thua. Các bên không thể hòa hợp nhau. Vậy thì sai rồi. Việc này không những là không hiểu người khác, mà đối với tôn giáo của chính mình, đối với kinh giáo mà mình tín ngưỡng, cũng không có sự thâm nhập, rất là đáng tiếc. Ung Chính thật ra mà nói là một con người không hề đơn giản. Vô cùng hiếu học. Ông đối với tam giáo đều có sự nghiên cứu, thâm nhập, tương đối. Cách nhìn của ông nói tam giáo là bình đẳng. Những gì mà ông thấy được thì tam giáo là bình đẳng. Chỉ cần bạn có thể bình đẳng, bạn dùng tâm bình đẳng mà quan sát, ngày nay chúng ta gọi là hòa bình. Hai chữ hòa bình giải thích như thế nào? là hòa mục chung sống, đối đãi bình đẳng. Nếu như tôi cảm thấy tôi cao hơn anh, tôi mạnh hơn anh, vậy thì không bình đẳng nữa rồi. Không bình đẳng thì quyết định là không thể hòa mục. Cái điểm này vô cùng quan trọng. Không hòa mục thì sẽ có sự tranh luận. Có tranh luận thì sẽ có đổ máu, sẽ có chiến tranh, thì đã tạo trùng trùng ác nghiệp rồi. Vì thì phải chịu trùng trùng khổ báo. Cho nên các vị phải nên biết, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa là Pháp bình đẳng. Chúng ta nhìn thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm là sanh Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng. Phật không hề nói Ngài có địa vị cao hơn. Phật nói hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, hết thảy chúng sanh bổn lai thành Phật. Phật đã đắc chân bình đẳng rồi. Bạn lại xem trong các tôn giáo, dù là thờ Ngọc Hoàng Đại Đế hay thờ các vị thần linh nào đi nữa, thì các ngài đắc được cũng là chân bình đẳng rồi. Cho nên bạn chỉ cần là chân chánh đạt được bình đẳng. Bạn hãy xem trong muôn trùng chúng sanh, bộ dạng hình thức bên ngoài tuy là không như nhau, chúng ta quan sát lục đạo, quan sát mười pháp giới, cũng như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói là chủng chủng hình sắc. Hình là hình trạng. Sắc là tướng mạo. Chúng ta có thể nhìn thấy trên thế giới này có rất nhiều những quần tộc, con người khác nhau, những loài súc sanh khác nhau. Việc này thì chúng ta thường hay nhìn thấy. Buổi chiều ngày hôm qua có một số đồng tu đến nơi này để đi xem chuột túi. Đó cũng là một quần tộc. Gấu cô la cũng là một quần tộc. Đều là chúng sanh. Trong mắt của Phật thì toàn bộ là bình đẳng mà. Chúng ta nhìn thấy chim ưng, vẫn còn nhìn thấy ở Úc Châu này có một số động vật đặc biệt. Ngoài động vật ra còn có thực vật. Thực vật thì cũng thuộc về sinh vật. Đây là nói rõ hình thức bên ngoài tuy là không như nhau, nhưng lý thì vẫn là một. Lý là cùng một lý. Lý thì Phật nói với chúng ta, chúng sanh hữu tình thì đều có Phật tánh. Hữu tình là nói động vật. Cũng như chúng ta ngày hôm qua, các vị đồng tu đã bế những con gấu cô la và đi cho những con chuột túi ăn. Chúng đều có Phật tánh. Rồi mũi kiến gián cũng có Phật tánh. Đây là đồng mà. Vậy cái không đồng thì là gì? Cái không đồng chính là hình trạng bên ngoài của mỗi loại khác nhau. Hình dáng thân thể của chúng không giống nhau, nhưng Phật tánh là tương đồng. Còn thực vật thì các loài thực vật mà chúng ta nhìn thấy được còn nhiều hơn rất nhiều, nhiều không sao kể xiết. Chủng loại khác nhau, màu sắc cũng không như nhau, nhưng mà tánh thì tương đồng. Chúng có pháp tánh, hết thảy vô tình chúng sanh đều có pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là cùng một tánh, không phải là hai tánh. Cho nên Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói: tình giữa vô tình đồng viên chủng trí. Nếu như nó không phải là cùng một tánh, vậy thì sao nó có thể đồng được chứ? Là một cái tánh mà thôi, cho nên mới có thể đồng viên chủng trí. Đã là đồng viên chủng trí, vậy thì chúng ta cần phải đối đãi như thế nào? Đối đãi bình đẳng, hòa mục chung sống, đôi bên chăm sóc lẫn nhau. Không những là hữu tình chúng sanh, chúng ta phải làm bạn tốt của chúng. Giữa người và người là bạn tốt với nhau, chăm lo cho nhau. Con người và súc sanh cũng phải làm bạn tốt của nhau, cũng phải chăm sóc lẫn nhau. Chúng cũng thông hiểu nhân tình mà. Ngày hôm qua tôi nghe Lâm cư sĩ nói, Trung Quốc nhập rất nhiều bò từ Úc vì nuôi. Những con bò này được vận chuyển về tỉnh Vân Nam để nuôi. Những người phụ trách nuôi bò nói chuyện với chúng, chúng đều không nghe. Chúng mặc kệ. Nói tiếng Anh với chúng thì chúng hiểu. Cho nên những người phụ trách việc nuôi những con bò này phải đến Úc Châu để mà học tiếng Anh. Bạn nói tiếng Anh với chúng thì chúng hiểu. Bạn nói tiếng Trung với chúng thì chúng không hiểu. Vì các bạn hãy suy nghĩ xem đây là chuyện có thật hay là giả. Những con bò này ở tại Trung Quốc có thể đến đời thứ hai, đời thứ ba thì mới không có vấn đề này nữa, vì chúng đã quen rồi. Bạn xem, khi chúng vừa mới được di cư đến thì nói tiếng Hoa chúng đều không hiểu, chúng không đối hoài gì với bạn. Cho nên từ ở chỗ này thì chúng ta liền có thể thể hội được. Mặc dù thông tin phát đạt, giao thông thuận tiện, con người sống ở trên địa cầu này, người với người qua lại với nhau càng ngày càng mật thiết. Địa cầu đã biến thành một ngôi nhà rồi. Theo cách nhìn của tôi, 20-30 năm nữa thì ranh giới của các quốc gia cũng sẽ trở nên mờ nhạt. Đại khái lúc đó biên giới giữa các nước cũng giống như là biên giới giữa các huyện các tỉnh trong một nước với nhau vậy, sẽ rất mờ nhạt. Cho nên cần phải biết tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn cùng vinh. Cho nên hiện tại các nhà tôn giáo cũng giác ngộ rồi, những nhà làm chính trị cũng giác ngộ rồi. Thế kỷ 21 sẽ có một sự thay đổi rất lớn, chính là có xu hướng đa nguyên văn hóa, cùng tồn cùng vinh. Đây chính là nói đến đồng và dị. Dị là hình sắc không tương đồng, còn đồng là thể tánh tương đồng. Cái thể này trong triết học gọi là bổn thể. Chúng ta phải nên hiểu cái đạo lý này. Tất cả các tôn giáo dạy người không gì ngoài việc dạy người ta chung sống hòa mục, bình đẳng đối đãi. Đây là thiện, chính là nói đồng quy về thiện. Trong nhà Phật thì nói là giảng thiện đồng quy. chính là cái ý như vậy. Nhà Phật nói ngũ giới thập thiện là dẫn dắt con người hướng thiện. Nhà Nho thì nói ngũ thường đức hạnh cũng đã diều dắt khuyên bảo dẫn dắt cho con người hướng thiện. Ở chỗ này Tôn Chính đã lấy một thí dụ. Ông nói ngày trước Tống Văn Đế đã hỏi Hà Thượng Chi, việc này trong lịch sử có ghi chép. Tống Văn Đế nói lục kinh bổn thị tế tục. Lục kinh là của nhà Nho. Nhược tánh linh chân yếu, tắc dĩ Phật kinh vi chỉ nam. Như xuất độ chi dân, giai thuần thử hóa, tắc ngô tọa trí thái bình hỷ. Chính là ngồi hưởng phước thái bình. Đây là có ý gì? Nếu như giáo học của nhà Nho và nhà Phật có thể phổ biến ở trong xã hội này, nhân dân đều có thể tính thọ phụng hành, vậy thì người làm hoàng đế như ta không phải là có thể ngồi hưởng thái bình hay sao? Xã hội an định. Quốc gia phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Không có những việc vi phạm pháp luật. Ông nói rất hay. Ông đã nói với Hà Thượng Chi như thế. Hà Thượng Chi trả lời Bách Gia Chi Hương. Đây là ngày nay chúng ta nói là Tiểu Hương Trấn, là một cái làng nhỏ. Trong một làng thì có bao nhiêu người vậy? Có 100 hộ gia đình. 100 hộ thì là một cái Tiểu Hương Trấn. Đại khái nhân khẩu không vượt quá 1.000 người, là một ngôi làng khoảng vài trăm người. Ông nói chỉ cần có 10 người trì ngũ giới, cái Tiểu Hương Trấn này, ngôi làng này có 10 người học Phật trì giới. Ông nói 10 người này chính là tấm gương làm mô phạm cho cả một ngôi làng. Trong Phật Pháp thì gọi là thiện tri thức, thì họ có thể giáo hóa người dân. Nếu như là thiên thất chi ấp, ấp ở đây là thành phố nhỏ, nó bao lớn vậy? Là 1.000 hộ. 1.000 hộ gia đình thì đại khái khoảng 5-6.000 người sống trong cái thành phố nhỏ này. Ông nói nếu như có 100 người có thể hành trì thập thiện, có thể tu trì thập thiện, 100 người này hòa mục, họ có thể dùng cái phong khí như vậy để giáo hóa địa phương này, thì xã hội ở địa phương này làm sao có thể không tốt chứ? Cho nên có câu nói hiền nhân là bảo vật của quốc gia. Không cần nhiều, cái tỷ lệ này đều là nói 1/10. Một người có thể ảnh hưởng đến 9 người khác. Còn người có thể hướng thiện, có thể đoạn ác, vậy thì các hình phạt của quốc gia sẽ không cần dùng đến nữa rồi. Vì đế dương, thậm chí là quan phụ mẫu ở địa phương chỉ khoanh tay mà trị nước. Những lời này đều là nói rõ phương pháp quan trọng để trị thiên hạ, giúp cho xã hội bỏ ác hướng thiện. Ngày nay chúng ta gọi là phương tiện. Phật giáo thì khuyên bảo chúng sanh đoạn tham sân si mạn. Khuyên bảo chúng sanh quý trọng thánh hiền, đều là đạo lý như vậy. Nếu như có thể tín thọ phụng hành, đích thực là có thể làm điển hình cho xã hội, làm mô phạm cho xã hội. Phạm là chấp trước thành kiến, tự tán hủy tha, thì quyết định là sai lầm. Như lúc nãy tôi vừa nói, không những bạn không thấu hiểu đối với người khác, mà đối với chính mình bạn cũng không có nhận thức rõ ràng. Cho nên đoạn khai thị này của Ung Chính thực tại là lý niệm đa nguyên văn hóa mà chúng ta đã nhìn thấy. Hiện tại hãy nên đem nó mở rộng ra đến tất cả những tôn giáo khác nhau, đến tất cả những dân tộc khác nhau, các quốc gia khác nhau. Giáo huấn kinh luận của nhà Phật tuy là nhiều, nhưng mà để cứu giúp người thế gian thì thập thiện nghiệp đạo, ngũ giới thập thiện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trước tiên là khuyên người ta phải hiểu được lý luận và sự thật của nhân quả báo ứng, thì mới có thể khuyên bảo người thế gian. Ngẫu Ích Đại Sư từ trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đã trích lục ra dựa theo thập thiện mà phụng hành thì được những quả báo gì, trái nghịch với thập thiện thì sẽ bị những quả báo gì. Ông đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp những trích lục của Ngẫu Ích Đại Sư. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng tôi xin giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Ẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email
vọng tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.